This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thùy Linh kính mời quý vị đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và vị khách mời quen thuộc của chương trình không ai khác chính là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Bác sĩ Nguyễn Quang Hiện đến từ công ty Wonder Herb. Dạ vâng, lời đầu tiên thì Thùy Linh xin gửi lời chào tới bác sĩ.
Dạ vâng, xin chào Thùy Linh. Xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến. Kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, mình trong cái chương trình ngày hôm nay rất là nhiều quý đồng hương muốn bác sĩ chia sẻ về cái vấn đề cao máu. Đó là một cái hiện trạng mà rất là nhiều người, thậm chí là bây giờ trẻ hóa, những cái lớp trẻ cũng đã bị cái trường hợp cao máu này. Dạ vâng, xin mời bác sĩ.
Cao máu, chúng ta nói về cao máu một tí để gửi đến cho quý vị khán giả của chúng ta. Bệnh cao máu không riêng gì cho nam nữ hoặc là già trẻ, nhưng mà thật sự ra đó thì lớn tuổi chúng ta bị nhiều hơn. Chúng ta càng lớn tuổi, nhất là những người từ cái tuổi 50 trở đi thì chúng ta bị nhiều hơn hơn. Còn trẻ tuổi chúng ta vẫn có thể bị. Những người trẻ tuổi nằm ở cái mức tuổi 20-30 tuổi thì chúng ta vẫn bị như thường, chứ không phải là không. Nếu mà cái huyết áp của chúng ta nó cao hơn bình thường ở cái mức tuổi này, mình vẫn được coi như là mình bị cao huyết áp. Nhưng mà thông thường thì lớn tuổi một chút xíu thì chúng ta bị cao huyết áp nhiều hơn. Và những cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là người da đen của chúng ta đó, mình là người da vàng, nhưng mà người da đen thì bị cao huyết áp nhiều hơn người da trắng. Rồi người ta lại thấy rằng là phụ nữ da đen còn bị cao hơn cả đàn ông da đen. Như vậy có nghĩa là phụ nữ da đen cao nhất, cao hơn đàn ông da đen, cao hơn cả người da trắng và chắc chắn là cao hơn người Việt của chúng ta. Bởi vì người Việt của chúng ta đó, khi mà chúng ta chưa qua Mỹ, chúng ta còn ở Việt Nam đó, thì ít có khi nào mà nghe nói tới vấn đề cao máu, cao huyết lắm. Nhưng mà từ khi mà quý vị Việt Nam của chúng ta bắt đầu định cư ở Hoa Kỳ này rồi, thì nhiều những cái bệnh lý mà chúng ta tìm ra, ngay cái lúc mà nó mới có phát sinh ra thôi, chúng ta đã biết rồi là nhờ cái nền y khoa Hoa Kỳ này, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nhờ cái sự chăm sóc sức khỏe nói chung cho những người dân ở đây, trong đó có cả người Việt Nam chúng ta. Mình được các bác sĩ ở đây coi sóc thường xuyên, cho nên chúng ta biết được là trong cơ thể của chúng ta những cái phần nào, những cái organ nào, những cái bệnh trạng nào mà có thể chúng ta đã bị mà Việt Nam chúng ta không biết, hoặc là có thể chúng ta đang nằm ở cái mức sắp sửa bị mà chúng ta cũng chưa biết. Thì dưới cái nhìn đó, chúng ta sẽ thấy rằng là chắc chắn là nền y khoa ở đây nó tốt hơn nhiều, và chúng ta có thể ngăn ngừa được một số những cái bệnh lý mà nó đến với chúng ta. chẳng hạn như là cái bệnh huyết áp cao này, người Việt chúng ta gọi là cao huyết áp, người Hoa Kỳ ở đây gọi là hypertension hoặc là họ gọi là high blood pressure. Thì cái từ mà high blood pressure tôi nghĩ là nó với người Mỹ là nó đúng nhất, là bởi vì high là cao hơn bình thường, plus là máu, và pressure là cái sức đẩy của chúng ta, có nghĩa là cái sức đẩy của máu trong cơ thể chúng ta nó đang bị cao thì mình gọi là cao máu. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái bệnh cao máu này đó là một trong những cái bệnh chứng mà người Hoa Kỳ ở đây họ sợ, thì chắc họ cũng không có sợ đâu, cũng giống như người Việt Nam của chúng ta, sợ thì không sợ rồi. Nhưng mà cái bệnh này nó là một trong những cái bệnh mà người Hoa Kỳ gọi là the silent killer. Có nghĩa là một cái bệnh chứng mà nó âm thầm, nó đưa chúng ta vào tử vong mà chúng ta không biết. À, tại sao mà người Hoa Kỳ lại nói như vậy? Là vì bệnh cao huyết áp này đó, nó sẽ gây ra nhiều cái biến chứng lắm. Và những cái biến chứng của nó đến có thể chữa được, có thể chữa không được. Và chính những cái biến chứng này, nó đưa chúng ta vào tử vong dễ dàng. Cho nên người Hoa Kỳ họ cho nó là the silent killer. Thì thường thường đó mà những người nghiên cứu, nhất là các bác sĩ về y khoa Hoa Kỳ này, người ta đã nói cái gì thì chúng ta cũng lắng nghe để xem là cái tình trạng nó như thế nào và có đúng như vậy hay không. Nhưng mà hầu như đó mình sống ở Hoa Kỳ đó, thì những cái gì mà các bác sĩ nói cho chúng ta biết thì điều đó nó sẽ xảy ra, chứ không phải là không. Cho nên tốt hơn thì chúng ta cũng nên chăm sóc cái sức khỏe của mình. Đó là cái điều mà đương nhiên để giữ gìn cho cái cơ thể của chúng ta. Thì bệnh cao huyết, bệnh cao máu là một trong những cái bệnh mà người ta cho rằng là cái sức mạnh, cái pressure của máu nó đang đẩy ở trong cái động mạch của chúng ta đó. Mỗi một lần mà trái tim chúng ta co bóp, tức là do sự co bóp của trái tim của chúng ta, tim chúng ta bóp một cái là đẩy máu đi. Thì cái tác động của cái sự co bóp này đó, nó tạo ra cái pressure. Thế thì cái huyết áp mà cao là một trong những cái bệnh mà cái áp suất máu ở trong cái động mạch của chúng ta nó cứ tăng lên. Có thể dùng một cái từ nữa là cái sự rối loạn chung về áp suất nó tăng hơn mức bình thường. Và cái lượng áp suất này nếu mà chúng ta không ổn định được thì càng ngày nó càng tăng lên đến cái mức chúng ta sẽ bị huyết áp cao, bị cao máu, bị cao áp huyết, chẳng hạn như vậy. Mỗi một lần tim chúng ta bóp một cái đẩy máu đi thì cái cao điểm của cái lần mà tim nó đập nó bóp một cái đó, chúng tôi gọi là huyết áp tâm thu, thu là co lại. Y khoa gọi là systolic pressure. Thì mỗi lần trái tim chúng ta nó co lại, nó bóp một cái á, thì nó đẩy máu lên. Sau cái lần đập kịch một cái nó lại nở trái tim ra, giãn ra, nó lại kéo cái huyết áp hạ xuống. Thì y khoa gọi là systolic pressure. Thì cứ mỗi một lần tim đập đẩy máu lên và cái máu nó hạ xuống như vậy đó, cái Tổ chức Y tế Thế giới đó họ chọn rằng là cái pressure của chúng ta cùng người bình thường là 120/70. 120 tức là cái pressure mà tâm thu đó, systolic pressure, và tâm trương là khi tim chúng ta nở ra là diastolic pressure. Thì tâm trương, tâm thu khi nó co lại nó đẩy lên là 120, khi nó nở ra nó kéo máu xuống chúng ta gọi là cái điểm thấp đó, là 70. 120/70 là tốt, là bình thường cho một người chúng ta. Nếu bây giờ vì một lý do gì đó mà cái pressure của chúng ta nó nằm ở cái mức có thể cao hơn bình thường chút, thấp hơn bình thường chút, mình gọi là cộng trừ 10. Quý vị đo là 120, bây giờ mình cộng 10 là 130. 70, 120/70 mình cộng 10 là 80, có nghĩa là 130/80. Hoặc là thấp hơn 10 là trừ đi 10. 120/10 là 110, 70/10 là 60. Thì cái pressure chúng ta nó dao động ở cái mức từ 130/80 xuống tới 110/60, tốt, bình thường. Thì thấy chưa có gì cả. Một số các bác sĩ thấy rằng là có những người mà trên 120 là các bác sĩ cho rằng là có thể là máu đã bắt đầu cao. Nhưng mà cái này không phải là huyết áp cao, máu bắt đầu đang cao, đang tăng. Trên 120 các bác sĩ đã nghĩ như vậy rồi. Thì từ 130 tới 140 cái giai đoạn này đó, các bác sĩ cho rằng là tình trạng này là tình trạng máu bắt đầu cao chứ chưa phải là cao máu. Nếu quý vị đo từ 130 mấy chẳng hạn như vậy, nó gần tới 140 và cái phần dưới 80 nó là 80 mấy, nó gần đến 90 thì các bác sĩ gọi là máu cao chứ chưa phải là cao huyết áp đâu. Máu trong cơ thể của mình hơi cao. Đó. Một cái từ nữa y khoa gọi là tiền cao huyết áp. tức là nó sắp sửa cao, nó chưa cao. Nếu bây giờ đo nó trên 140 và phần dưới trên 90, dù là phần trên hay phần dưới gì trên hết, cũng đều được coi như là cao huyết áp. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đi gặp các bác sĩ mà đo huyết áp cho chúng ta, đó, nó có từng cái khoảng một, cái mức độ một để cho chúng ta biết được là cái pressure của mình nằm ở cái khoảng nào. Thì thường thường đó, huyết áp mà chúng ta nói là huyết áp cao đó, có nhiều khi đó, chúng ta bị cao huyết áp chúng ta không biết. Rồi mình đến gặp các bác sĩ đo máu cho chúng ta cũng chẳng biết tại sao mình cao, chỉ cho biết là ông bà bị huyết áp là cao rồi. Chứ thật sự cũng chẳng biết tại sao mình bị cao. Thì cái huyết áp này chúng ta gọi là nguyên phát, tức là tự trong cơ thể chúng ta nó phát ra. Và loại huyết áp này đó có thể là chiếm tới 70-80%. Cái số lượng người đang bị cao huyết áp bị cái tình trạng này, tức là tự trong cơ thể chúng ta nó phát ra. Một cái huyết áp nữa mà y khoa chúng ta gọi là the second đó, là cái huyết áp này gọi là thứ phát. Cái loại huyết áp này là hậu quả từ một cái bệnh trạng nào đó. Thí dụ như trước giờ chúng ta không có bị cao huyết áp, bây giờ chúng ta bị bệnh thận chẳng hạn. Đó. Hoặc là những cái bệnh khác nó có những cái nguyên nhân đồng dạng như vậy đó. Thì có thể cái huyết áp này, cái bệnh trạng này nó làm cho huyết áp chúng ta tăng lên cao. Và cái này là một trong những cái nguy hiểm. Những cái bệnh này là bệnh nguy hiểm cho chúng ta. Thì thường thường chúng ta biết rằng là thứ nhất là từ nguyên nhân, không biết tại sao trong cơ thể chúng ta cái pressure nó tăng lên thì mình gọi là nguyên phát, là tự nó phát ra. Và một cái nữa là do những cái bệnh chứng trong cơ thể chúng ta nó phát ra. Thì khi mà chúng ta biết rằng là những có khoảng chừng độ 70-80% mình không biết tại sao, phần còn lại đó là những cái loại bệnh trạng nó gây ra, thì cái đó nó nguy hiểm. Nguyên nhân gây ra cái tình trạng làm ra huyết áp cao. Tại sao trẻ chúng ta lại ít bị mà già chúng ta bị? Thì cái nguyên nhân đầu tiên là lớn tuổi chúng ta sẽ bị. Và nguyên nhân này chúng ta không có tránh được. Quý vị nhớ là có những cái nguyên nhân nó đến chúng ta có thể tránh được. Có những cái nguyên nhân nó đến chúng ta không tránh được. Mà nguyên nhân này là đầu tiên. Chúng ta lớn tuổi, khó tránh, nhưng mà vẫn có thể được chứ phải không? Nhưng mà khó. Lý do là vì khi chúng ta lớn tuổi, cái động mạch của chúng ta nó từ từ, nó co cứng lại, nó không còn cái độ đàn hồi, chúng ta còn trẻ nữa. Những cái mạch máu nó giãn ra, nó đàn hồi, nó co giãn ra dễ dàng. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, mạch máu nó không có co giãn được, nó cứng lại. Thì khi mạch máu chúng ta nó cứng lại, cái pressure từ trong tim đẩy máu đi đó, nó không có cái độ đàn hồi, không có độ phình ra để làm giảm cái pressure xuống. Thì càng ngày pressure càng tăng lên. Và đây là nguyên do đầu tiên mà chúng ta nói rằng là khi chúng ta lớn tuổi mình có thể bị cao huyết áp. Cho dù quý vị không bị bệnh trạng gì hết, quý vị vẫn bị cái này như thường. Nguyên nhân thứ hai vẫn có thể là do di truyền, genetic, tức là một trong những cái tình trạng xảy ra đối với những người mà trong gia đình có những người đã bị cao huyết áp. Thì bây giờ mình có thể bị, bố mẹ bị, ông bà bị chẳng hạn, thì chúng ta có thể bị. Sống ở Hoa Kỳ, chúng ta gặp nhiều cái vấn đề mà người Hoa Kỳ gọi là bị stress, thì chúng ta bắt đầu đi vào cái đời sống xã hội của người Hoa Kỳ, chúng ta cũng bị giống như họ. Chúng ta cũng bị stress. Stress ở đây nó bao gồm nhiều thứ. Lo âu, sợ hãi, nhạy cảm, bực bội, khó chịu, tức giận, căng thẳng tinh thần. Tất cả những cái này gọi là stress rồi. Thì khi quý vị bị stress như vậy, cho dù là trong gia đình của chúng ta hay trong nơi làm của chúng ta, quý vị phải cẩn thận. Nó là cái nguyên nhân đến tình trạng huyết áp tăng lên cao. Bệnh mập phì, chúng ta tăng cân lượng lên quá nhanh, nó cũng làm cho pressure tăng lên cao. Vấn đề ăn uống, quý vị tiêu thụ, quý vị ăn nhiều những loại mỡ, những loại chất thịt, chất đạm quá, hoặc là quý vị ăn những thực phẩm nó có nhiều chất muối, chất sodium nhiều quá, là nguyên nhân làm cho pressure tăng lên. Và một trong những cái rất là tế nhị, nhiều khi chúng ta cũng ít có đề cập đến, nhưng mà cái nguyên nhân gây ra mình phải nói đó là hút thuốc lá. Thì vấn đề này là vấn đề mà chúng tôi cũng thường nhắc nhở chúng ta. Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ra cái tình trạng làm cho huyết áp tăng lên cao. Nhưng mà vì chúng ta nói về huyết áp thì nó nằm ở đây thôi. Chúng ta không nói thêm nhiều về vấn đề thuốc lá nữa. Bởi vì thuốc lá không phải chỉ có làm cho chúng ta bị cao huyết áp đâu. Mà thuốc lá nó còn gây ra vào khoảng chừng mười mấy cái nguyên nhân, mười mấy cái bệnh trạng trong cơ thể chúng ta đều nguy hiểm cả, cancer, ung thư không chữa được. Cho nên thuốc lá là một trong những cái cũng rất là tế nhị, quý vị nhớ như vậy. Ngoài ra thì một số những cái vấn đề cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng làm cho huyết áp của chúng ta tăng lên cao, có thể là do một số những cái hệ thần kinh của chúng ta nó ảnh hưởng đến cái hệ thống động mạch co thắt chẳng hạn như vậy. Rồi nó làm cho những cái pressure có thể tăng lên hoặc là không. Đây là những cái nguyên nhân chính mà gây ra cái tình trạng làm cho pressure của chúng ta tăng lên cao. Vâng, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ. Vậy thưa bác sĩ, khi mà chẳng may mà bị cao huyết áp rồi đó, thì ngoài cái việc mà dùng thuốc ra để mà điều trị, thì việc lựa chọn và duy trì một cái chế độ ăn được gọi là khôn ngoan và thích hợp, thì điều đó mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Thì tuy nhiên là bên cạnh những vấn đề tuân thủ những nguyên tắc chung như là ăn nhạt, hạn chế mỡ động vật và kiêng các chất kích thích, thì bác sĩ có thể giới thiệu một cái loại dược thảo nào đó để mà quý đồng hương có thể dùng để mà khi mà để khống chế cái bệnh này thưa bác sĩ?
Thật sự ra nó thì chắc chắn rằng là khi quý vị bị cao huyết áp là chúng ta phải chữa trị thôi. Thì trong cái phần chữa trị đó, cái việc đầu tiên là phải dùng thuốc là chắc rồi. Tại vì chữa trị mà. Nhưng mà bên cạnh cái dùng thuốc thì Thùy Linh vừa mới đề cập đó là vấn đề ăn uống như thế nào đó để giúp cho chúng ta, điều đó cũng là một trong những cái tốt. Bởi vì có những cái loại, có những cái vấn đề chúng ta chữa trị thật, nhưng mà quý vị nhớ là khi chúng ta chữa trị có nghĩa là chúng ta tìm một cái cách nào đó để làm cho pressure nó hạ xuống. Tại chúng ta đang chữa bệnh cao máu, chúng ta chữa nó làm thế nào cũng được, miễn làm sao cái pressure nó hạ xuống là chúng ta đang chữa nó rồi. Nhưng mà bên cạnh cái chúng ta đang chữa đó thì cái vấn đề mà nó nguyên nhân nó gây ra huyết áp, nó làm cho pressure tăng lên cao, chúng ta phải tránh những cái đó đi. Thì trong cái vấn đề mà chúng ta tránh những cái tình trạng mà làm cho cái pressure nó tăng lên cao đó, mình thấy rằng là mình đi vào những cái nguyên nhân của nó. Những cái nguyên nhân chúng ta có thể tránh được, những cái nguyên nhân chúng ta tránh không được thì mình phải chịu thôi. Chẳng hạn như nguyên nhân đầu tiên là vấn đề mà Thùy Linh vừa đề cập đến, vấn đề ăn uống. Chúng ta ăn uống chúng ta phải tránh những cái loại thực phẩm mà có nhiều chất mỡ quá, chất béo quá, bớt ăn chất đạm, bớt ăn muối đi chẳng hạn như vậy, bớt ăn mặn. Người Mỹ họ chỉ có bớt ăn muối thôi, chúng ta phải bớt ăn mặn. Mà trong cái phần bớt ăn mặn gồm có muối, các loại mắm, nước mắm, các loại mắm của người Việt chúng ta. Những cái đó mình phải tránh bớt đi. Đó. Để cho pressure nó đừng có lên, trong khi chúng ta đang uống thuốc, đang chữa trị mà. Rồi, vấn đề béo phì chẳng hạn. Mập phì là một trong nguyên nhân làm cho pressure tăng lên. Thì chúng ta đang chữa trị như vậy, chúng ta phải làm cách nào đó. Chúng ta bớt nó xuống, ngoài cái kiêng ăn thịt chẳng hạn như vậy. Bớt ăn mỡ đi chẳng hạn. Bớt ăn mặn đi. Thì chúng ta cũng cần xuống cân một chút. Bên cạnh đó là tập thể dục là đương nhiên. Nhưng mà dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương, chúng ta còn nhiều thứ phải tránh, chứ không phải là chỉ có bao nhiêu đây thôi. Có một số những bây giờ trên các cái công ty dược thảo chẳng hạn, nó làm dược thảo quá nhiều đi quý vị. Cho nên quý vị dùng dược thảo, quý vị cũng phải cẩn thận. Tại vì cái bệnh cao huyết áp này, có một số những cái dược thảo nó có thể làm cho huyết áp nó tăng lên. Trong khi chúng ta cứ đi dùng những cái loại nào đó chẳng hạn như vậy, mình không có biết. Và mình lại đang uống thuốc để cho pressure nó xuống, mà chúng ta lại dùng ngược lại những cái loại khác làm cho pressure nó tăng lên. Thì cuối cùng pressure chúng ta vẫn cao, chẳng hạn như vậy. Những loại dược thảo mà có cái tên của nó chẳng hạn như là sâm chẳng hạn, nó tốt. Ginseng là những loại sâm tốt. Nhưng mà nếu quý vị mà bị cao huyết áp, quý vị dùng sâm nhiều quá không được, nó sẽ làm cho pressure tăng lên cao chẳng hạn. Những cái loại chẳng hạn như là ephedra chẳng hạn, rồi một số những loại rượu chẳng hạn, bia chẳng hạn, thì chúng ta bớt những cái này đi. Nếu mà quý vị vẫn dùng như vậy thì chắc chắn là pressure nó tăng lên. Thuốc lá chẳng hạn, chúng ta cũng phải bớt đi chứ, quý vị đang bị cao huyết áp mà, chúng ta đang chữa trị, chúng ta phải bớt đi. Cái nguyên nhân mà chúng ta phải chữa cái bệnh cao huyết áp đó, nó nguy hiểm ở cái chỗ đó, là một trong những cái động lực chính mà từ huyết áp nó gây ra, mình có thể gọi là biến chứng từ bệnh cao huyết áp, nó làm cho chúng ta bị tai biến mạch máu não, nó làm cho quý vị bị sốc. Rồi từ cái tai biến mạch máu não bị sốc đó, bắt đầu nó làm cho thận của chúng ta bị hỏng đi, nó làm cho tim của chúng ta có nhiều vấn đề. Mà cái tai biến mạch máu não quý vị biết rồi. Thứ nhất, tai biến mạch máu não là gì? Những cái mạch máu ở trên não của chúng ta đó, nó có thể mình gọi là bị bẻ ra. Những mạch máu nhỏ nó bị bẻ ra thì đương nhiên chúng ta bị sốc rồi, bị tê liệt một phần cơ thể hoặc là cả cơ thể chúng ta. Cái mạch máu lớn ở trên não chúng ta nó bị bẻ ra thì có thể có sự cứu kịp chúng ta cũng bị tai biến. Có sự cứu không kịp chúng ta đi vào tử vong. Đó, nó nguy hiểm là như vậy. Dạ, cho nên người họ mới nói là bệnh cao huyết áp là một trong những cái bệnh mà họ gọi là silent killer. Thế thì ngoài cái vấn đề tai biến mạch máu não ra đó, mà do huyết áp gây ra, bắt đầu nó ảnh hưởng đến tim của chúng ta. Người ta gọi là kẻ giết người thầm lặng mà huyết áp cao nó dẫn tới một cái list, một cái danh sách khủng khiếp mà nó đe dọa cái đời sống chúng ta qua những biến chứng liên quan đến tim. Nó làm cho người bệnh nhân bị hồi hộp, nó làm cho van tim bị hở ra, nó đưa đến tình trạng bị suy tim, rồi nó đến tình trạng bị đau thắt ngực mà chúng ta bị, nó gọi là đau tim, nó angina pectoris là nó làm cho bị đau tim, rồi chúng ta bị myocardial infarction tức là nhồi máu cơ tim, rồi những cơ tim của chúng ta mình bị hết là tắc, tại vì pressure nó tăng lên nhiều quá, nó đẩy máu về nhiều quá, tim bơm đi không kịp. Hoặc là khi mà cái pressure nó tim bơm đi không kịp, những cái mạch máu, những cái muscle trong tim của chúng ta nó co giãn nhanh quá, nó làm cho chúng ta bị đau khủng khiếp ở vùng ngực bên trái của mình, cái này gọi là hết là tắc, bị đột quỵ ngay. Cho nên người Hoa Kỳ họ gọi là the silent killer là như vậy. Để có những người chúng ta nhiều khi ở Việt Nam mình có nói là chúng ta bị trúng gió chết, nếu quý vị có nhớ những chuyện đó không? Đây là một trong những cái mà nền y khoa đó họ chứng minh cho chúng ta biết rằng là chúng ta bị cao huyết áp, và khi bị cao huyết áp như vậy thì một trong những cái mạch máu ở trên đầu chúng ta ở não nó nghẽn lại từ từ, nhất là trong buổi tối chúng ta nằm ngủ chẳng hạn, những mạch máu này nó bị nghẽn lại từ từ thì các tế bào óc, thứ nhất không có đủ oxygen để nuôi dưỡng, không có đủ máu đưa lên, nó gây ra một cái tình trạng nó gọi là silent shock. Các tế bào óc nó từ từ nó chết đi, nhiều khi chúng ta bị nặng hơn chút xíu nữa, tối mình nằm ngủ sáng dậy chúng ta đi luôn mà không biết tại sao. Đây là những cái nguy hiểm của vấn đề cao huyết áp. Và một cái nữa liên quan đến thận của chúng ta, những người bị cao huyết áp có thể bị hỏng thận và đưa đến cái tình trạng phải đi lọc máu. Cho nên cái sự chữa trị đương nhiên đối với nền y khoa Đông Phương, chúng ta dùng cái từ là ngăn ngừa trước và chữa trị sau. Khi mà quý vị bị nằm ở cái mức tiền cao huyết áp như tôi vừa mới trình bày thôi, chẳng hạn như là pressure chúng ta nó trên 130, phần dưới nó trên 80, mình gọi là tiền cao huyết áp. Lúc này chưa phải là bị cao huyết áp, chỉ là tiền cao huyết áp thôi. Nhưng mà các bác sĩ gia đình sẽ không có chữa cho quý vị, bởi vì các bác sĩ phải đợi quý vị khi nào mà bị cao huyết áp đàng hoàng, lúc bây giờ mới cho uống thuốc. Còn bây giờ mới là tiền cao huyết áp thôi, thì cứ theo dõi vài tháng đo máu một lần đều đều cho tới khi mà quý vị bị cao huyết áp thì bắt đầu cho uống thuốc. Và những người bị cao huyết áp, chúng ta phải uống thuốc hầu như là suốt đời. Ngày nào cũng phải uống để đè cái pressure xuống. Khi nào không có thuốc thì pressure nó lại tăng lên. Cho nên nguyên cái khi mà chúng ta bị tiền cao huyết áp thì chúng tôi khuyên là chúng ta chữa ngay. Quý vị cũng làm những công việc như những người bị cao huyết áp. Ăn uống chúng ta kiêng cữ, xuống cân một tí xíu đi, tập thể dục và dùng thêm hạ huyết tố của văn phòng ngay trong vòng 3-4 tháng. Để cho pressure nó hạ xuống, chúng ta ổn định lại rồi mình không sợ nữa. Và những người bị cao huyết áp rồi thì như chúng tôi vừa trình bày, đương nhiên vấn đề ăn uống là quan trọng, chúng ta phải kiêng một số những đồ ăn, từ vấn đề mà thịt rồi cho tới chất béo, chẳng hạn đồ ăn mặn quá chúng ta phải kiêng, rồi rượu bia chúng ta kiêng một số những cái nguyên nhân đưa đến. Quý vị đang uống thuốc gặp bác sĩ cho, quý vị vẫn có thể dùng thêm hạ huyết tố như thường để nó giúp cho chúng ta làm hạ cái pressure xuống và nó đi vào trong cái gốc, cái nguyên nhân gây ra tình trạng làm cao huyết áp do hai cái organ gan và thận của chúng ta gây ra, thì từ từ chúng ta có thể chữa được cái bệnh này một cách dễ dàng hơn. À vâng, thưa Thị Linh.
Dạ vâng, và sau chương trình nếu mà quý vị thính giả có bất kỳ những cái câu hỏi nào liên quan tới sức khỏe của mình thì quý vị có thể liên lạc số điện thoại 714-539-9777, 714-539-9777 để có những cái thắc mắc gửi tới bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, và qua đó bác sĩ sẽ có những cái hướng dẫn cặn kẽ để mà giúp cho quý vị có một cái sức khỏe tốt hơn. Và nếu mà quý vị muốn liên hệ những cái đại lý của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền thì vùng Arlington trong khu Phước Lộc Thọ V Collection, A2G Accessory, vùng Hotham City tại Ngọc Hằng Cosmetic, vùng Garland tại M&M Cosmetic, Sài Gòn Music Pure Water, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic, Hồng Phát Gift Shop, vùng Grand Prairie, Pacific Pure Water số 1 Beauty Center, vùng Carrington tại chợ Việt Nam Plaza. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích với quý thính giả của 1600, và hẹn gặp lại bác sĩ vào chương trình tuần sau. Và Thùy Linh cũng không quên chúc bác sĩ có một buổi chiều đầy bình an bên gia đình.
Vâng, cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Diệp Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc Thùy Linh và tất cả quý khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.